ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.
Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 83 của hệ thống Bắt Quỷ, sẽ xem cái cao nguyên táng tổ này nó có chức năng gì. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền qua các bản dịch bằng hình thức ví Momo qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ video này, âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu khác đó là bọn ăn trộm, hãy giúp A Tuấn report nó. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Chương 595. Phương pháp phóng lên trời. Ngay từ đầu, Vương Bình cùng Trịnh Càn Châu ý nghĩ đã tương đồng, không tin tưởng lại có thể làm đảo loạn như vậy. Một địa vực phi thường lớn, không phải là châu Á của địa cầu, châu Âu, nhỏ nhất cũng phải đến một địa cầu. Thế nhưng nghĩ đến, Vương Bình bỗng nhiên tính toán ra. Vương gia đem U Minh Vương Quật tự tạo thành một giới. Đây là tương đương là phong khốn toàn bộ vực. Đến vương gia cũng có biện pháp phong khốn một địa vực to lớn như vậy. Tổ tiên nhân loại khả năng cũng có thể di động, xáo trộn vực. Ta có một điều không hiểu lắm. Vương Bình trầm tư, hai đầu lông mày cau lại. Lão giả điên nhìn Vương Bình nói.
Ê, người là muốn nói âm khí cổ lão bộc phát sẽ bị xáo trộn khu vực. Đến cùng là có bao nhiêu vực đúng không?
Vương Bình cũng không thể phủ nhận. Đổi lại là bất kỳ kẻ nào khi biết chân tướng cũng nghĩ như vậy. Vì sao 108 khu vực âm khí bộc phát lại bị xáo trộn? Là vì có nguyên nhân gì? Là nguyên nhân gián tiếp hay là trực tiếp? Mặt khác, xáo trộn vực là ở cao nguyên táng tổ hay còn có những chỗ khác? Là toàn bộ vực hay sao?
Kỳ thật ta cũng không biết đâu.
Lão giả điên mở ra cái đồng hồ, bày ra bất đắc dĩ. Bất giác lão lại nói,
tổ tiên nhân loại nhiều đời trước đã luân hồi. Cái này là sự tình thiên phương dạ đàm mà họ còn dám nghĩ ra. Vậy có trời mới biết đến cùng họ có thể tưởng tượng ra điều gì. Là bọn họ sức tưởng tượng vô cùng thanh kỳ.
Vương Bình và Trịnh Càn Châu nghe vậy lập tức đồng thời nhìn lão giả điên. Tổ tiên nhiều đời trước của nhân loại là trí tưởng tượng thanh kỳ, không phải là dùng ý nghĩ của người bình thường mà được. So ra một chút, nếu như ta hỏi ngươi, ngươi muốn trở thành một nhân vật trong Vua Hải Tặc, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Người bình thường nói chính là nữ đế Hancock, là Bạch Tinh, là Nami, là Robin, các loại nhân vật mỹ nhân. Nhưng tổ tiên nhân loại nhiều đời trước đã tưởng tượng ra, bọn họ chọn là Tiểu Phùng hoặc là Mr. Thu. Lý do chọn Tiểu Phùng, bởi vì là Tiểu Phùng xác định là dáng vóc đều có thể biến hóa, như vậy sẽ tốt biết bao nhiêu. Điểm thứ ba đó là ta đem toàn bộ lật hết cao nguyên táng tổ cũng không tìm được mộ, chỉ còn trên trời là ta chưa tìm ra. Cho nên kết hợp ba điểm này, ta kết luận mộ của Tây Hoàng Nhân Tổ là ở trên trời đó. Đồng thời ta xác định cao nguyên táng tổ chính là mai táng Tây Hoàng Nhân Tổ. Lão giả điên nói lời chắc chắn. Vậy lão giả điên tiền bối, chúng ta làm sao để lên trời? Trịnh Càn Châu bị trưởng bối đã nói cho mình biết, ở cao nguyên táng tổ là cấm chế, tuyệt đối không được ngự không, tuyệt đối không thể nào hướng lên trời, nếu không sẽ chết cực kỳ khó coi. Không biết là Trịnh Càn Châu và Vương Bình cùng biết, thậm chí cách đây không lâu U Vương cũng nhắc nhở Vương Bình, cao nguyên táng tổ nguy hiểm, không chỉ là ở trên mặt đất, ở trên trời cũng có nguy hiểm, là có cấm chế ngự không. Thế nhưng bầu trời của cao nguyên táng tổ khẳng định là cũng có điều thần kỳ, có một lực lượng vô danh, loại lực lượng này ngăn cản người ta không thể nào ngự không được. Ở tầng trời thấp miễn cưỡng phi hành còn tốt, lực lượng không lớn, nhưng một khi phi hành lên cao, lực lượng sẽ càng lớn, thậm chí sừng vương cũng có thể bị đè nát.
Kỳ thật ta cũng không biết làm sao để mà lên trời. Ta vốn dự định đi lên đỉnh cao nhất để xem. Nơi đó là nơi cao nhất của cao nguyên Táng Tổ. Từ nơi đó đi lên tối thiểu có thể bay lên một chút. Nhưng hiện tại ta vẫn đang nghĩ biện pháp. Đó. Đó là ý nghĩ trước đó. Hiện tại thay đổi rồi. Bây giờ có nhà đầu thẩm bảo bảo. Chúng ta có thể bay thẳng lên xem. Này, ở trên đó táng chính là Đông Hoàng Nhân Tổ. Thẩm bảo bảo cùng với Tây Hoàng Nhân Tổ có quan hệ. Ta nghĩ Tây Hoàng Nhân Tổ hẳn là sẽ không khó xử người có liên quan đến hắn. Lão giả điên nói, hai tay xoa xoa, thở phì phò kích động. Ba người Vương Bình sạm mặt lại. Lời nói của lão cùng với tên của lão quả nhiên là điên điên khùng khùng, không thể nào quá tin cậy được. Lão giả điên tiền bối, người xác định ý tưởng này có tác dụng hay không? Vương Bình khuôn mặt hồ nghi. Lão giả điên ho khan một tiếng, lại hiện lên xấu hổ. Ê, là đương nhiên, ngươi chưa từng nghe qua hổ dữ không ăn thịt con sao? Nhà đầu thẩm bảo bảo này rất có thể là hậu nhân của Tây Hoàng Nhân Tổ, là tổ tiên nhân loại trước đây ấy, đều là những bậc thánh hiền, bọn họ không thể nào tổn thương đến hậu đại của mình được. Uầy, lão giả điên tiền bối, người nói thật là có đạo lý, còn mẹ nó, thế mà ta không thể phản bác được. Trịnh Càn Châu khóe miệng co giật. Lão giả điên này giải thích, Trịnh Càn Châu cảm giác không thể tin. Lão giả điên vỗ vỗ bả vai nói, ê, thanh niên nhân, đừng có xúc động như vậy. Yên tâm là ta sẽ có chừng mực, ta sẽ không bắt bà xã ngươi làm vật thí nghiệm là được rồi. Lão giả điên ta mặc dù điên, nhưng không thiếu đạo đức, nghe chưa? Ta sẽ không lấy tính mệnh của người vô tội ra mà đùa cợt đâu, yên tâm, yên tâm. Nói đến đây, lão giả điên đột ngột nói, kỳ thật, ta đã nghĩ qua đối sách. Cao Nguyên Táng Tổ là có cấm chế ngự không? 89/10 là cùng Tây Hoàng Nhân Tổ có liên quan. Hẳn là Tây Hoàng Nhân Tổ không thích người khác quấy rầy nơi mà hắn được táng thây, không muốn bị phá giấc ngủ sau khi chết. Cho nên, hắn đã làm ra chỗ để ngự không. Đám người đứng nguyên tại chỗ, bắt đầu khởi hành tiến về đỉnh cao nhất. Vừa đi, lão giả điên chậm chậm giải thích. Thế gian đều là gió lùa tường, bất luận phòng ngự gì cũng sẽ có sự thiếu hụt. Cấm chế ngự không khẳng định cũng sẽ có hạn chế của nó. Ta suy đoán nhóm chúng ta nhân loại hoặc là quỷ ngự không được, nhưng đỉnh cao nhất tử vật vì sao lại không nhận tổn thương? Có thể ngự không là nhằm vào hạo nhiên chính khí hay là âm khí? Đương nhiên Tây Hoàng Nhân Tổ khẳng định là không có ngốc. Này, có được hạo nhiên chính khí và âm khí thì không đi được, nhưng người bình thường thì biết đâu lại có thể. Hắn nhất định là thoạt nhìn thấy hạn chế, nhưng mà phải tính toán thì mới được đó. Ta suy nghĩ, này, nếu như đã hạn chế nhân sĩ đuổi quỷ và quỷ, thì liệu có thể hạn chế người bình thường hay không? Đó. Lão giả điên bỗng nhiên dừng bước, nhìn về phía đám người. Khuôn mặt mang đầy tự tin. Thần có âm dương nhị khí, đây là gần như không có khả năng rồi. Chỉ cần thêm cái hạn chế này thì không ai có thể lên được trời rồi. Còn cứ theo ta truy tìm, tổ tiên nhân loại hẳn là thân có âm dương nhị khí. Nhưng vì nguyên nhân luân hồi hiện nay không ai có cái đó cả. Trừ phi là người thiên sinh, là thiên sinh là quá khó khăn, xác suất bằng không. Biện pháp của ta chính là tìm người có âm dương nhị khí, đi xem một chút. Bớt qua ta ngẫm lại, làm gì có ai có thể có được âm dương nhị khí? Cái này còn khó hơn cả lên rồi. Lão giả đêm cười cười nói ra lời này. Đúng lúc này nhìn Vương Bình và Trịnh Càn Châu, Thẩm Bảo Bảo đột nhiên đứng sững lại. Ba người Vương Bình sắc mặt cổ quái, nhìn chằm chằm vào lão giả đêm. Một màn này làm cho lão giả đêm kinh ngạc. Này các người sao vậy? Ta chỉ là nói đùa nói lên thiên thôi. Đừng có nhìn ta như vậy được không? Lão giả đêm bị ba người bọn họ phát tay, hoàn toàn thân không được tự nhiên. Bọn Vương Bình nhãn thần cũng quái lạ, rất phức tạp, trong lúc nhất thời không biết là cười hay là quỷ dị. Không lâu sau, Trịnh Càn Châu thần thần bí bí đi đến cười hăng hắc. Lão giả điên tiền bối, lão giả điên tiền bối, người suy đoán cái này rất dễ thực hiện rồi. Ê, gần ngay trước mắt đó. Lão giả điên không hiểu, Trịnh Càn Châu cũng không thừa nước đục thả câu, chỉ Vương Bình. Tôi bí mật nói cho ông biết, Vương Bình ca kia chính là người không có khả năng. là người còn làm được cái việc khó hơn so với lên trời, chính là người thân có âm dương nhị khí đó. Chương 596. Biết Chu Sơn là Cao Nguyên Táng Tổ. Lão giả đen nghe vậy ngơ ngẩn, cả người giống như là mèo rủ lông.
Ê, người nói cái gì?
Vương Bình cười cười nhìn lão giả đen, trên thân từ từ bùng ra âm dương nhị khí. So với phản ứng của đám người trước đây khi biết được Vương Bình có âm dương lịnh nhị khí, lão giả điên phản ứng còn điên cuồng hơn. Lão quả nhiên tên như danh, cả người của lão là điên.
Vương Bình tiểu hữu,
này này này, ngươi có thể bàn bạc được không? Tỉ như khi ngươi chết đi thì để lại thi thể cho ta được không?
Lão giả điên con ngươi phát sáng, ánh mắt kia giống như là sắc lang đang xem ngực đàn bà vậy. Vương Bình bị nhìn như vậy đến nổi cả da gà. Trọn vẹn một hồi lâu, lão giả đen mới bình phục trở lại.
Này, ta nói này, lão giả đen tiền bối. Này, người làm sao không chú ý thầm bà bảo đi.
Nàng là nữ, ta đâu có phải là nữ đâu mà cứ nhìn ta chằm chằm như vậy. Vương Bình giờ khóc giờ cười. Vừa rồi lão giả đen là rất bám thầm bà bảo, hiện tại phong thủy đã luân chuyển.
Ê, kia là khác chứ. Nhà đầu thầm bà bảo là liên quan đến Tây Hoàng Nhân Tổ, là quá thần bí, không nghiên cứu. Người thì khác, người là người có âm dương nhị khí, không nghĩ tới trên lý thuyết này lại thật sự xảy ra.
Lão giả điên sờ sờ tay của Vương Bình, giống như đang sờ sờ một khối ngọc thạch. Thấy thế, Vương Bình vội vàng thu tay lại, đổi chủ đề. Lão giả điên tiền bối, kém một chút nữa quên người vừa rồi xưng vương kia là chuyện gì. Vương Bình bộ dáng khiêm tốn thỉnh giáo. Hiển nhiên lão giả điên cũng rất thích khoe khoang lịch duyệt tri thức của mình.
Hắn hả? Hắn ăn trái cây ở Cao Nguyên Táng Tổ. Cao Nguyên Táng Tổ mặc dù rất nhiều cơ duyên, có rất nhiều chí bảo, nhưng phải có cái mệnh để mà lấy được chứ.
Cao Nguyên Táng Tổ không giống những nơi khác, âm khí phát tiết ra ngoài tràn ngập Cao Nguyên Táng Tổ.
Âm khí bộc phát, Cao Nguyên Táng Tổ cũng có. Đây là tiêu chí. Cao Nguyên Táng Tổ, chí bảo sẽ bị nhiễm âm khí, hấp thu âm khí dẫn đến biến dị. Người có thể hiểu giống như là quả táo mốc đó, để cùng với quả lê mốc, như vậy khẳng định là sẽ thối luôn quả còn lại. Loại xác suất này là ngẫu nhiên, cho dù là ăn một quả cả một cây cũng chưa chắc toàn bộ đều là bị nhiễm, nhưng chỉ cần trong đó một cái nhiễm này khẳng định là sẽ bộc phát. Nếu như ta không phải là ở Cao Nguyên Táng Tổ cả trăm năm, ta không phát hiện điểm này. Đây là bí mật của riêng ta đó.
Ba người Vương Bình tỉnh ngộ, chắc không được, Cao Nguyên Táng Tổ lại nguy hiểm như vậy. Có lúc chết có khi còn không biết mình chết ra sao. Hóa ra nguyên nhân chính là cầm phải chí bảo cô độc. Trịnh Càn Châu sụt sịt, Cao Nguyên Táng Tổ quả nhiên không thể khinh thường. Một lúc sau, lão giả điên làm hướng dẫn du lịch, đưa bọn Vương Bình rất nhanh lên đến đỉnh cao nhất. Từ chân núi nhìn lên trên đỉnh núi, ba người Vương Bình cảm giác như là lực bất tòng tâm.
Này, đây là núi sao? Mẹ nó!
Trịnh Càn Châu trợn mắt cả kinh. Hắn nhìn thấy cái gì vậy? Trước mặt là một mảnh tối đen như mực đang ở trước mặt bọn họ, là quá khổng lồ, không phân rõ là trời đất ở đâu nữa, cao ngất. Trước mắt bọn họ nhìn thấy đằng xa tối tăm mờ mịt, bọn tưởng rằng là mây đen mù mịt đang che trời. Hiện tại không phải căn bản là như vậy, mà đó là một ngọn núi. Chỉ là ngọn núi này vô cùng lớn, cao bằng trời, đâm thẳng lên trên cửu thiên. Đứng ở dưới chân núi, hai bên trái phải nhìn lại, lại không thấy điểm cuối cùng, liên miên bất tuyệt. Giống như là một vách đá đến cả trăm trượng vậy. Vương Bình ngẩng đầu nhìn lên, ở bầu trời có một khỏa tinh thần đang chuyển động, cảm giác như là đang quấn quanh ngọn núi. Đây không lẽ là Bất Chu Sơn? Vương Bình sợ hãi thán phục. Bất Chu Sơn trong truyền thuyết chính là chống thiên địa, ở trên sao trời cũng không có cao bằng Bất Chu Sơn, là sao trời bay xung quanh Bất Chu Sơn. Cảnh tượng trước mắt không phải như vậy hay sao?
Cái này so với Himalaya và Thái Sơn thì còn cao hơn nhiều.
Bà Bảo dùng sức trợn mắt để cố muốn nhìn xem. Đỉnh núi cao ngất, nhìn một cái không thấy. Cái này thực sự cũng không hợp với thói thường. Làm gì có đỉnh núi nào cao đến mức là để cho sao trời vây quanh như vậy. Đây chính là đỉnh cao nhất, đồng thời cũng là ngọn núi cao nhất toàn bộ những nơi âm khí cổ lão. Vương Bình tiểu hữu, nếu như Bất Chu Sơn trong huyền thoại ngươi nói chính là ngọn núi này.
Lão già điên lại bắt đầu nói, cách đây không lâu, có một tên truyền thuyết vương tới đây, nhìn thấy ngọn núi này, hắn liền kể lại hết cho bằng hữu nghe. Từ đó mới có truyền thuyết về Bất Chu Sơn ở nhân gian giới. Xem ra những chuyện thần thoại ở nhân gian đều là từ linh dị giới diễn biến ra. Vương Bình phát hiện, bất luận là Tuần Núi, Thái Thượng Lão Quân hay là các chuyện thần thoại, kỳ thật là từ có liên quan hết với linh dị giới. Dân gian lưu truyền địa phủ luân hồi, nó không chừng chính là sự tình của tổ tiên nhân loại diễn hóa luân hồi mà thành. Cộng công đụng Bất Chu Sơn liệu có phải là thật hay không? Trịnh Cản Châu nhớ tới cố sự liên quan đến Bất Chu Sơn, truyền thuyết Bất Chu Sơn sụp đổ là thủy thần cộng công điên cuồng đụng vào. Là thật, thật đấy, bất quá cũng là một chút giả tạo. Cộng công xác thực là có tồn tại, hắn chính là vị nhân sĩ đuổi quỷ truyền thuyết vương kia, kỳ danh của hắn là Cộng Công. Về phần hắn đụng ngã Bất Chu Sơn là loại liên thiên thôi, hắn chỉ là cắt mất một góc ở trên đỉnh cao nhất. Theo ta được biết, kỳ thật đây là một bộ phận của ngọn núi. Lão già điên vừa nói vừa đưa mọi người lên núi. Ba người Vương Bình nghe mà trợn mắt há mồm. Vậy Côn Luân Sơn là một bộ phận của ngọn núi này?
Đúng vậy.
Lão già điên trên người bùng lên hạo nhiên chính khí, nhanh chóng leo núi, bước chân như bay, chạy núi như là dẫm lên đất bằng.
Dân gian có truyền thuyết rằng Côn Luân Sơn chính là do Bất Chu Sơn bị gãy. Thuyết pháp này không sai là không sai.
Cộng công, hắn đã lấy đỉnh cao nhất của cao nguyên Táng Tổ mang về thế giới của loài người, nghe chưa? Nói xong, lão giả điên còn không quên khoe khoang. Đến đây, ta và Vương Bình tiểu hữu, đều đã đạt đến truyền thuyết vương. Ngọn núi kia là rất nhiều sự tình.
Bỗng nhiên, đoạn thời gian này, nhắc đến chuyện cộng công mang đỉnh núi về Côn Luân Sơn ở nhân gian giới, sợ rằng là cũng chẳng ai tin lời. Cho nên đoạn này cũng chỉ là dân nhân gian đồn bậy.
Sau đó lão giả điên lại tiếp tục kể rất nhiều sự tích thần thoại của nhân gian cho bọn Vương Bình nghe. Cái gì mà khoa phụ truy nhật, tinh vệ lấp biển, điển cố thật sự đã phát sinh, chỉ là bất quá có chút sai sự thật, bắt nguồn đều là từ linh dị giới và âm khí cổ lão. Ba người Vương Bình nghe cũng thấy rất thú vị, quá thần kỳ. Không nghĩ tới khoa phụ truy nhật, tình huống thật sự lại là như vậy, tinh vẻ lấp biển lại thành ra như thế. Trên thực tế xác thực, linh dị giới và âm khí cổ lão bộc phát, đối với người bình thường mà nói, đây là thế giới của thần linh. Lão giả điên mỗi một lần kể xong chuyện thần thoại, đám người đều giật mình, thoáng một cái đã đi đến đỉnh cao nhất. Ở trên không trung, phong bạo gào thét. Vương Bình quét mắt qua đỉnh cao nhất, phát hiện có hai cái hố. Hai cái hố này hẳn là do thiên thạch tạo thành.
Đi, chúng ta cùng lên trời nào.
Lão giả điên nói to, dẫn đầu ngự không, mà không quên bùng ra hạo nhiên chính khí bao phủ Thẩm Bảo Bảo và Trịnh Càn Châu, bảo hộ hai người. Vương Bình cũng phân ra một phần hạo nhiên chính khí, theo lão giả điên ngự không phóng lên trên trời. Chương 597. Nhìn thấy mộ của Tây Hoàng Nhân Tổ. Sau một khắc ngự không, Vương Bình cảm giác bầu trời giống như là sóng nước vô hình từ trong đám mây rủ xuống, đánh thẳng trên thân của mọi người. Lực trùng kích vô cùng to lớn, ép tới cho hắn cảm giác như lung lay sắp đổ, nửa bước khó đi. Lực lượng bành trướng vô hình vô sắc. Nhanh anh vận dụng âm dương nhị khí đi. Lão giả điên hiển nhiên cũng không có chịu nổi, khuôn mặt nhăn nhúm, thái dương chảy mồ hôi. Mặc dù đạt đến truyền thuyết vương, nhưng lão không chịu nổi sự áp bách của lực lượng thần bí này. Vương Bình gật đầu, âm dương nhị khí mãnh liệt như là thủy triều xuất phát ra, toàn lực nghênh tiếp cỗ lực lượng kia. Những tiếng ầm ầm vang lên, bầu trời chấn động như là tiếng sấm sét đến đinh tai nhức óc, như là đêm đen bắt đầu áp xuống trên đầu của bọn họ.
Không được, âm dương nhị khí không dùng được.
Vương Bình lắc đầu, cho dù là lấy ra âm dương nhị khí, nhưng lực lượng vô hình cũng không có tưởng tượng dễ dàng như là lão già điên nói. Ngược lại, lực cản lại càng thêm to lớn. Lúc trước vận dụng hạo nhiên chính khí, Vương Bình vẹn vẹn cảm giác được cỗ sức mạnh xung kích. Bây giờ,
hắn vận dụng âm dương nhị khí, lực lượng này dường như tăng lên gấp bội. Nếu như không phải là tố chất thân thể của hắn cường đại, trên thân lại có âm dương nhị khí, hắn sợ rằng đã sớm bị đè nát.
Ê, đầu lĩnh thế nào?
Lã giả điên nhíu mày hỏi thăm Thẩm Bà Bảo ở bên cạnh. Nhìn thấy nàng khuôn mặt đỏ bừng lên, cũng biết kết quả. Than ra một ngụm khẩu khí, lão hạ lệnh đám người trở về đỉnh cao nhất. Ở bên trên đỉnh cao nhất, lão giả điên tiền bối, cái này xử lý làm sao bây giờ? Bà Bảo căn bản là cũng vẫn phải chịu áp lực kia, âm dương nhị khí cũng bị hạn chế. Trịnh Càn Châu mặt mũi tràn đầy ủ rột.
Ê, các người ở đây đợi ta, ta với mình tiểu hữu cùng lên xem một chút.
Lão giả điên vẫn không cam tâm, lúc trước mang theo Trịnh Càn Châu cùng với Thẩm Bảo Bảo, lão cùng Vương Bình phải phân ra một phần lực lượng. Lần này lão dự định là một mình toàn lực nhảy lên xem có thể bay lên cao được hay không. Oành một tiếng, lão giả điên cùng Vương Bình phóng lên tận trời. Lần này không hề cố kỵ, hai người lập tức bay lên cao. Thế nhưng không được bao lâu lại chịu lực cản. Cứ bay được 100 mét, hai người lão giả điên cảm giác như là một thứ dày đặc đang chặn ở trước mặt.
Kiên trì một chút, sẽ nhanh đến tầng mây rồi.
Nhìn qua đỉnh đầu cách đó không xa, toàn bộ bầu trời như là đại dương mênh mông mây trắng. Lão giả điên không ngừng trong lòng động viên mình. Vương Bình cũng nghĩ như vậy, ánh mắt trong vắt, nghiến răng xông lên. Mắt thấy sắp lên được đến tầng mây, lực cản càng lúc càng lớn, lực cản từ bốn phương tám hướng vọt tới. Hai người Vương Bình toàn thân nổi gân xanh, huyết dịch cảm giác như chảy mạnh lên, xương cốt cảm giác như là bị sét đánh vỡ, vang lên những tiếng rôm rốp rộp rộp.
Không được, không chịu nổi.
Vương Bình cùng lão giả điên đồng thời lên tiếng. Bọn họ có dự cảm như đang chống đỡ sự vỡ vụn của thân thể.
Vẫn là quá yếu. Có lẽ muốn chia sẻ lực lượng ngự không, mà phải đối kháng lực lượng.
Vương Bình lắc đầu. Khoan đã, lực lượng ngự không? Hắn nhớ tới hệ thống đã cho mình lực lượng ngự không. Trước đây ở Hoàng Tuyền Minh Hà, bằng vào lực lượng ngự thủy, mình đã hoành hành ở Minh Hà. Vậy năng lực ngự không liệu có phải sẽ cho mình tác dụng ở dưới bầu trời thần kỳ này?
Lão giả điên tiền bối, người về trước, ta thử tiếp.
Vương Bình một bên ra hiệu cho lão giả điên đừng lỗ mãng, một mình hắn thử xem sao.
Ê, tiểu tử, ngươi xem cẩn thận đó.
Lão giả điên gật gật đầu, sau đó bay về xuống đỉnh cao nhất. Trước khi đi, hắn nhịn không được quay đầu nhìn Vương Bình, lo lắng Vương Bình trẻ tuổi, nóng tính.
Ê, con mẹ nó.
Lão giả điên quay đầu nhìn thì đột nhiên kêu lên một tiếng, ánh mắt trợn trừng, cả người lộn xộn. Hắn bị cảnh tượng trước mắt, bị dọa sợ đến ngây ngẩn. Rất nhanh, vốn dĩ Vương Bình đang thở hồng hộc với mình, đột nhiên giống như là cắn ma túy, bắn thẳng lên tầng mây.
Tình huống gì vậy? Là Vương Bình tiểu hữu giả heo ăn thịt hổ? Hắn làm sao mà còn dư lực?
Lão giả điên khóe miệng giật giật. Cùng lúc đó, ở trên tầng mây như là một đại dương mênh mông, mây mù cuồn cuộn như là suối, một bóng người xông ra khỏi tầng mây, toàn thân bành trướng, lấy một đôi mắt lập lòe ánh sáng, tựa như là chấp trưởng đêm tối, như là thần linh tứ phương. Tầng mây cuồn cuộn rung chuyển. Năng lực ngự không quả nhiên có tác dụng. Sau khi có được năng lực ngự không, Vương Bình một mực sử dụng năng lực ngự không. Từ khi tu ra Hạo Nhiên Chính Khí, hắn không có sử dụng, mà là bởi vì hắn không có muốn sử dụng năng lực ngự không, mà hắn sử dụng năng lực phi hành của Hạo Nhiên Chính Khí. Nếu như không phải lúc trước đột nhiên nghĩ đến, hắn thực dường như đã quên đi tác dụng này. Thử một chút, Vương Bình phát hiện năng lực ngự không đã có tác dụng. Có thể tự thân phi hành, chứ không cần phải dùng lực lượng. Mà đã không cần dùng lực lượng thì không lo cỗ lực lượng thần bí chèn ép kia. Sau khi kinh hãi, Vương Bình nhìn lên tầng mây biến sắc, còn người co lại. Đây là... Không do dự, hắn một lần nữa xông vào trong tầng mây. Lúc này ở đỉnh cao nhất, Trịnh Càn Châu và Thẩm Bảo Bảo nhìn thấy lão già điên. Một hồi thấy Vương Bình quay về mới thả lỏng một hơi.
Ê, còn tốt, ngươi không có việc gì. Đúng rồi, ngươi lên đến tầng mây có phát hiện điều gì không? Ngươi cuối cùng...
Lão già điên không kịp chờ đợi, muốn biết đằng sau tầng mây có cái gì. Nói đến đây, đột nhiên Vương Bình kéo Trịnh Cản Châu, Lão Giả Điên và Thẩm Bảo Bảo: "Theo ta đi lên." Ba người sửng sốt như là hòa thượng gãi đầu không thấy tóc.
"Đi lên, áp lực rất lớn, làm sao mà đi lên?"
Vương Bình không để ý tới con người bọn họ lấp lóe hoang mang, thần sắc kích động: "Ta thấy được ở trên một chỗ khác trên tầng mây. Tây Hoàng Nhân Tổ mộ nhất định là ở đây. Mau, ta đưa các người đi lên, ta có biện pháp." Không đợi cho mọi người hỏi, Vương Bình đã một phát túm lấy ba người, bay vút lên trời. Bay lên bầu trời, trong sự kinh ngạc của cả ba người, tại sao cỗ lực lượng kia lại không có? Bọn họ nhìn chằm chằm vào Vương Bình, nhìn xem. Toàn thân của mình bị âm dương nhị khí của Vương Bình bao phủ. Hiểu ra, đây khẳng định có liên quan đến Vương Bình. Âm dương nhị khí là ta bạo phát toàn bộ âm dương nhị khí quả nhiên có tác dụng. Lúc trước có lẽ là ta bộc phát không đủ, không có lực cản của lực lượng nọ. Tốc độ của Vương Bình rất nhanh, đưa mọi người lên tầng mây. Xông qua tầng mây, mọi người đi đến một khu vực khác.
Cái này, trời ơi!
Đúng như Vương Bình tính toán, ba người Lão Giả Điên nhìn thấy trên tầng mây, liền nội tâm kinh hãi. Tầng mây giống như là một đại dương mênh mông, mà mảnh đại dương này có một hòn đảo đang lơ lửng vô cùng rộng lớn, giống như tiên đảo thần giới. Ở trên đảo núi mọc như rừng, liên miên thành lĩnh, tựa như là một lão long đang nằm. Ở trong núi có hoa có cỏ, hương thơm diễm lệ. Một thác nước thanh tịnh óng ánh chảy từ trên hòn đảo xuống, xuyên qua tầng mây. Có tiếng chim thú kêu hót, nghe tiếng nước chảy rì rào tí tách, phi cầm hót vang, tâm thần con người không khỏi yên tĩnh. Tất cả tạo thành một bức tranh vô cùng mỹ lệ. Chương 598: Tổ tiên của nhân loại.
Thật là đẹp.
Thẩm Bảo Bảo lộ ra si mê. Quá đẹp, cảnh tượng này là quá đẹp, giống như là tiên cảnh ở nhân gian vậy. Không thể nào tưởng tượng nổi. Tràn ngập huyết tinh giết chóc, lấy vô tình làm chủ, âm khí cổ lão lại có một mảnh tịnh thổ như vậy, không nhiễm phàm trần. Lão Giả Điên kích động nhất, lão gắt gao nhìn chằm chằm hòn đảo ở trên không.
Tìm được rồi, ta tìm được mộ của Tây Hoàng Nhân Tổ rồi, nhất định mộ của Tây Hoàng Nhân Tổ ở phía trên đó.
Hòn đảo rất lớn, chiếm diện tích phải đến cả trăm dặm. Nói là đảo, chi bằng đây là một vùng đại địa. Ở trên hòn đảo này không khí rất trong lành, không có huyết tinh như những khu vực khác. Thật sự là như tiên tri tịnh thổ, không hề có bụi đất, thánh khiết vô cùng. Hòn đảo quá lớn, nhìn có khi đi một ngày cũng không thể lục soát hết. Bất quá bọn Vương Bình lại phát hiện, Lão Giả Điên bị Vương Bình nói đi điều tra
di tích. Đây là di tích tổ tiên của nhân loại nhiều đời trước, là di tích.
Cách không xa, cung điện từng dãy giống như những binh sĩ bất hủ trang nghiêm sừng sững. Bởi vì năm tháng đã quá xa xưa, cung điện rách nát, cỏ hoang mọc rậm rạp, lùm cây còn cao đến ngang eo người. Là mà có thể thấy di tích này đã từng một thời huy hoàng. Đi vào trong cung điện, Vương Bình cảm giác tựa hồ như mình dẫm lên cái gì đó. Cúi đầu nhìn là ở trên mặt đất có một khối đá dài mấy mét, mọc đầy rêu xanh, đã bị cỏ dại bao phủ. Không cẩn thận đi, nếu như đạp trúng lên, thật sự không nghĩ đến mảnh đất này là ở trên một phiến đá. Vén cỏ dại, vạch đi rêu xanh, Vương Bình nhìn thấy chữ ở trên tấm bảng hiệu. Là chữ của tổ tiên nhân loại, là nhân tổ thôn. Vương Bình đọc lên chữ, hai con người xuất ra tinh quang. Không sai, hòn đảo trên không trung này nhất định có liên quan đến tổ tiên của nhân loại. Di tích này chính là một thôn xóm của thời đại tổ tiên.
Bà Bảo, em làm sao vậy?
Trịnh Cần Châu lúc này bỗng nhiên kêu lên, cắt đứt sự quan sát của Vương Bình và Lão Giả Điên. Bà Bảo đang ôm ngực, ánh mắt lộ ra vô cùng bi thương.
Ông xã, em lại đột nhiên cảm giác cõi lòng em tan nát.
Thẩm Bảo Bảo rơi lệ nhìn quanh nhân tổ thôn, cảm giác tan nát lại mãnh liệt thêm nhiều. Cẩn thận hỏi thăm Thẩm Bảo Bảo cảm giác biến hóa như thế nào. Lão Giả Điên vỗ đầu một cái,
chính là chỗ này. Nơi này nhất định là có mộ của Tây Hoàng Nhân Tổ. Nhà đầu này ấy, làm phiền ngươi đi khắp nơi xem một chút, để cho ngươi cảm giác nơi nào làm cho ngươi đau đớn nhất thì nơi đó tuyệt đối chính là mộ mai táng Tây Hoàng Nhân Tổ.
Thầm bà bảo lắc đầu. Vương Bình và Trịnh Càn Châu đến đây tất cả đều là vì nàng. Vậy mà tại sao mình lại khó chịu như vậy? Thầm bà bảo đi khắp nơi, cảm giác cảm thụ được sự tan nát ở trong lòng kia. Vương Bình và mấy người theo sát bên cạnh, phòng ngừa nàng xảy ra vấn đề ngoài ý muốn. Một phen đi xuống làm cho đám người phát hiện. Thầm bà bảo vừa đi vừa cảm thụ Nhân Tổ thôn. Càng đi vào bên trong, bên sâu, núi rừng yên tĩnh, chỉ có đám người Vương Bình dẫm lên cây cỏ phát ra lên những tiếng soạt soạt. Thầm bà bảo giống như là không có mục đích, mang theo mọi người đi lặng lẽ bên trong núi rừng, vừa đi vừa quan sát, lúc đi trái, lúc đi phải. Lúc này sơn thế nguy nga, dốc đứng uốn lượn, nếu như không có Thầm bà bảo dẫn đường, bọn Vương Bình hẳn là sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể tìm được đến đây. Cuối cùng Thầm bà bảo ở trong một sơn động dừng lại. Nàng kinh ngạc nhìn cửa sơn động, ở trong lòng lại nổi lên sự tôn kính, là một loại sùng kính và ngưỡng vọng.
Nơi này cho ta cảm giác không giống...
Thầm bà bảo chỉ vào cửa hang.
Ta muốn đi vào.
Nhìn chằm chằm cửa hang, Thầm bà bảo trong lòng giống như có âm thanh đang thớp giục nàng đi vào bên trong. Nàng nghiêm chỉnh. Vương Bình cùng với lão già điên nhìn nhau. Sơn động tối đen như mực, địa phương nhỏ hẹp, rất dễ xảy ra vấn đề. Một khi bị nhốt ở bên trong cũng không thể nào thoát hiểm dễ dàng được. Lại thêm Thẩm Bảo Bảo là người bình thường, bọn họ không thể nào không cân nhắc. Đúng lúc này Trịnh Cần Châu đột nhiên nói:
Này, các người có phát hiện hay không? Hiện tại là yên tĩnh.
Hắn nhìn ra xung quanh, lỗ tai giật giật, cẩn thận lắng nghe. Khắp nơi một điểm tiếng chim cũng không có hót. Núi rừng im lặng, âm thanh chim thú không có, cả phong thanh cũng biến mất, lâm vào một mảnh an tĩnh. Một cây châm cũng có thể nghe thấy. Vương Bình và lão già điên giật mình. Bọn họ thật sự là không có chú ý tình huống xung quanh. Hiện tại Trịnh Cần Châu nói, bọn họ mới biết. Là khởi linh. Vương Bình liếc nhìn xung quanh, ánh mắt trở nên mơ hồ, hoa cỏ cây cối trở nên mông lung. Không phải là hắn hoa mắt, mà là có sương trắng tràn ngập từ từ bay lên, bao phủ khắp nơi. Sương trắng tỏa ra bất ngờ, làm cho bọn Vương Bình trong lòng sinh ra cảnh giác. Đi vào một hoàn cảnh xa lạ, lại còn là nơi mai táng Tây Hoàng Nhân Tổ, địa điểm này không thể coi thường. Chỉ cần không cẩn thận là chết không có chỗ chôn.
Này, các người nhìn chim chóc.
Thầm bà bảo chỉ lên một thân cây ở phía đông, có một con chim nhỏ đang dương cánh, lơm lớp lo sợ, lùi về trong tổ. Các người ở đây chờ ta, ta đi xem tình huống. Vương Bình nhíu mày, nhảy lên không trung, xem xét kỹ là chuyện gì. Vương Bình phát hiện toàn bộ hòn đảo này đang có sương mù bao phủ. Phàm là chim thú phi cập nhìn thấy nó đều nằm xuống đất, âm thầm kính sợ. Trở lại chỗ của bọn Thầm bà bảo, Vương Bình đem tình huống báo lại. Lão già điên nhông lông mày nhíu lại, lần đầu tiên gặp loại tình huống như thế này. Bình thường chim thú sẽ không yên tĩnh đến mức không dám phát ra tiếng động như thế. Thời gian trôi qua, càng ngày mọi thứ lại càng đậm, càng nhìn gấp gáp. Nếu như không phải là bọn Vương Bình khác hẳn so với thường nhân, hoặc là nhân sĩ đuổi quỷ, sợ rằng đã sớm như mù mắt. Một tiếng kim loại lóe lên chói tai, âm thanh rất lớn, làm cho Vương Bình và lão già điên giật mình.
Là có người.
Trịnh Càn Châu mồ hôi tay lóe sáng, phát giác được ở thiên cung phía trước dường như có một bóng người. Không chỉ là một mà là rất đông. Ở trên hòn đảo là có những người khác, khẳng định là có những người khác. Tiếng va chạm lúc trước cùng với bóng người truyền đến, Vương Bình nghe thấy dường như có người đang giao thủ, bộc phát ra đại chiến. Lão già điên thân thể chấn động, lão cũng nhìn thấy bóng người.
Không lẽ là tổ tiên nhân loại đã thực hiện một cuộc di dân, đã sinh sôi nhiều đời ở đây đến tận bây giờ.
Hòn đảo tỏa ra sương mù mông lung, không nhìn rõ mọi thứ. Nhưng ở bên trong, bóng người di động không chỉ có một, số lượng không nhiều, đến từ bốn phương tám hướng. Từng thân ảnh phách tuyệt,
Cho dù là không nhìn rõ, nhưng cũng có thể thấy rõ khí tức và thực lực. Hắn không đơn giản. Bóng người chạy về một hướng, mục tiêu rất rõ ràng. Phương hướng kia nhìn lại có năm đạo thân ảnh. Thân thể của Vương Bình đột nhiên run lên tê dại cả da đầu. Là tổ tiên nhân loại, không có khả năng. Bọn họ làm sao mà còn sống? Chương 599. Tổ tiên nhân loại tạo luân hồi. Thần sắc của Vương Bình không thể tin nổi. Năm đạo thân ảnh kia là rất quen thuộc. Hắn không phải chỉ nhìn thấy một lần. Hắn đã ở lòng đất của âm khí bộc phát gặp một lần. Ở phế tích của Minh Hà gặp một lần. Ở trong những bích họa nhìn thấy gặp một lần. Ở trên bia đá cũng đã thấy một lần. Tổ tiên nhân loại, kia là tổ tiên nhân loại. Lão giả điên cũng kêu to, đôi mắt trợn trừng. Lão giả điên cũng giống y như Vương Bình vậy. Năm thân ảnh này, lão nhận ra, đây không phải là tổ tiên nhân loại hay sao? Ở trên đó, cảm giác như chư thiên sao trời cũng vận chuyển theo bọn họ. Nhật Nguyệt cũng vì bọn họ mà lên xuống phập phồng. Dụi mắt, cả Vương Bình và lão giả điên khẳng định mình không nhầm, xác thực đây chính là thân ảnh của tổ tiên nhân loại. Ở phía xa bầu trời, năm đạo thân ảnh giống như là thân ảnh của chúa tể đang đứng đó. Những thân ảnh cường đại cũng đi theo bọn họ, như là bách điểu triều phượng, giống như đang quỳ lạy. Bọn họ là trung tâm của thiên địa. Ở giữa thiên địa, bọn họ là duy nhất. Vương Bình chấn động đến mức trước nay chưa từng có, không biết nói gì cho phải. Quá giống. Năm thân ảnh này rất giống tổ tiên nhân loại ở trong những bức bích họa, giống như là cùng một khuôn đúc ra vậy. Trong mắt chỉ còn lại năm thân ảnh, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại một ý niệm: tổ tiên nhân loại là còn sống, mình lại gặp được tổ tiên của nhân loại hay sao? Lão giả điên giống như là bị điên vậy, điên cuồng vò đầu, cảm giác da đầu sắp sửa bị cào nát. Tổ tiên nhân loại còn sống, cái này làm sao có thể? Không đâu, đồ vật hô hấp không phải là thi thể của tổ tiên nhân loại hay sao? Tây Hoàng Nhân Tổ không phải là chết rồi hay sao? Bọn họ vì sao mà còn sống? Đến cùng là chuyện gì? Đây là ảo giác hay sao? Không thể nào đâu. Chẳng lẽ đây tất cả là tin tức giả mà tổ tiên nhân loại đã tung ra hay sao? Ai có thể nói cho tao biết chuyện gì được không? Này, đây là tổ tiên nhân loại. Tổ tiên nhân loại một mực vẫn sống ở đây. Điên cuồng lẩm bẩm một mình, lão giả điên cắn ngón tay, mất đi lý trí. Bây giờ lão không thể phán đoán ra nổi. Trịnh Càn Châu cũng giật mình như vậy, lẩm bẩm: Tổ tiên nhân loại? Không phải chứ, là các người đừng có nói giỡn. Cùng lúc đó, sương mù càng lúc càng nồng đậm, không nhìn thấy gì nữa. Trong tầm mắt là một mảnh trắng xóa, phảng phất như là bọn họ rơi vào một thế giới màu trắng vậy. Làm cho người ta ngoài ý muốn, đó chính là dưới sương trắng mông lung, bọn Vương Bình có thấy được bóng người, thấy được tổ tiên nhân loại. Thậm chí trong mơ hồ, bọn họ nhìn thấy hoàn cảnh đang thay đổi, nhìn thấy nhiều sự vật hơn nữa. Từng tòa cung điện mơ hồ xuất hiện, bóng rừng núi xuất hiện, núi lớn nguy nga xuất hiện. Bọn họ giống như lâm vào viễn cổ hồng hoang vậy. Đây không phải là tổ tiên nhân loại. Thẩm Bà Bảo đột nhiên mở miệng. Vương Bình sửng sốt, cùng nhau quay sang. Tây Hoàng Nhân Tổ cũng là một trong tổ tiên nhân loại. Năm thân ảnh ở trong đó khẳng định một người là Tây Hoàng Nhân Tổ. Thẩm Bà Bảo nhìn chằm chằm, đôi mắt đẹp hiện ra dị dạng. Khi ta nhìn thấy năm thân ảnh kia, ta có một loại cảm giác bọn họ không phải là tổ tiên nhân loại. Ở trong cõi u minh, Thẩm Bà Bảo cảm giác năm nhân ảnh kia không phải là tổ tiên nhân loại. Không phải là tổ tiên nhân loại thì... Vương Bình kinh ngạc, không hiểu. Bọn họ lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào năm thân ảnh, muốn xem đến cùng là chuyện gì, muốn hiểu rõ ngọn ngành. Ở trong sương mù, năm bóng người lao đến,
năm đạo thân ảnh cũng bắt đầu chuyển động, xông thẳng lên mê vụ. Một tiếng vang đinh tai nhức óc, âm thanh vang lên giống như là binh khí đang va chạm vào nhau, giống như là tiếng quyền trưởng đối đầu vậy. Tổ tiên nhân loại ở trong đó, vậy bọn họ đánh nhau với ai? Ở trong sương mù vang ra những tiếng vang như vậy làm cho bọn Vương Bình hoang mang. Theo tiếng vang mà phán đoán rõ ràng là đánh nhau. Bọn họ chỉ là không hiểu tổ tiên nhân loại cường đại đến như vậy. Nếu như không phải nội đấu thì bọn họ đánh nhau với ai? Ai có thể để cho cả năm người bọn họ động thủ? Tình huống càng ngày càng quỷ dị phát sinh làm cho Vương Bình không hiểu. Ta khả năng biết là tình huống gì đó, lão giả điên lẩm bẩm. Lập tức ba người Vương Bình nhìn sang, là huyễn tượng. Hòn đảo này tồn tại một trận pháp nào đó, hoặc có thể là vì ở nơi đây là nơi chôn Tây Hoàng Nhân Tổ. Hiện tại chúng ta đang nhìn thấy là tổ tiên nhân loại, nhưng không phải là tổ tiên nhân loại thật sự. Đây là hình ảnh phản chiếu, là hồi quang. Nói như thế nào nhỉ? Hình ảnh chúng ta nhìn thấy chính là hình ảnh tổ tiên nhân loại đã từng phát sinh, được giữ lại, hôm nay lại hiển hóa. Giống như là ở cái máy quay phim ở thời đại hiện đại đó. Bọn Vương Bình bừng tỉnh. Ta đã hiểu, đây là đang chiếu bóng lại sự tình đã diễn ra của tổ tiên nhân loại. Chắc không được, chúng ta không cảm giác được khí tức của bọn họ, chỉ thấy hình ảnh. Bọn họ biết được thầm bà bảo lúc đó nói đây không phải tổ tiên nhân loại là sao, bởi vì đây cũng chỉ là cảnh tượng diễn lại, không phải là chân thực. Vừa nghĩ đến hình ảnh, Vương Bình không khỏi lộ ra hiếu kỳ. Vậy tổ tiên nhân loại đã sinh ra điều gì? Tại sao lại cùng nhau tạo ra luân hồi? Vậy là gì? Sao lại còn đánh nhau? Câu hỏi của hắn không ai trả lời được, vì những người khác cũng không biết.
Ai biết đâu, tìm được mộ tổ tiên nhân loại Tây Hoàng Nhân Tổ là biết rồi.
Lão giả điên nhìn về sơn động đằng sau lưng, muốn biết hết thảy, chỉ cần tiến vào trong sơn động là có manh mối. Nhìn một hồi, ở trong sương mù không ngừng vang lên những tiếng chấn động. Bóng người càng ngày càng nhiều, từng người muốn xông lên lại bị ngăn cản. Vương Bình và lão giả điên ngang nhiên muốn xông qua xem tột cùng, nhưng cuối cùng cũng bỏ đi ý nghĩ này. Tuy nói như đây là hình ảnh trong quá khứ, nhưng nghe tiếng đánh nhau cũng biết kịch liệt, có quỷ mới biết đến gần liệu có phát sinh điều gì hay không. Dù sao, hình ảnh tái diện cũng quá là quỷ dị, ai biết còn có thể có điều gì phát sinh. Đánh nhau kết thúc, tổ tiên nhân loại đâu? Vương Bình đưa mắt nhìn về chỗ mê vụ đang từ từ bỗng nhiên thấy mê vụ tiêu tán. Cho đến khi mê vụ tản đi, hình ảnh của tổ tiên nhân loại không xuất hiện. Không biết là chiến tử hay là phát sinh ra kết quả gì.
Đệ muội, người có nhìn thấy gì không?
Mình không nhìn thấy gì cũng không có nghĩa là người khác không nhìn thấy. Vương Bình rất hiếu kỳ, thầm bảo bảo có liên quan đến Tây Hoàng Nhân Tổ liệu có nhìn được ra cái gì hay không? Thầm bảo bảo gật đầu.
Ta nhìn thấy năm người đánh lên trên trời. Sau đó ta đột nhiên có cảm giác suy nghĩ kỳ quái. Ta không biết vì sao.
Lời của nàng nói một nửa, tựa hồ như đang suy nghĩ. Thầm bảo bảo lại nói.
Là tổ tiên nhân loại đang đánh luân hồi. Là nghênh kích chấp niệm.
Chương 600, đại nhân. Tạo luân hồi ta có thể hiểu, nhưng nghênh kích chấp niệm có nghĩa là gì? Vương Bình cũng không hiểu ý của thầm bảo bảo. Thầm bảo bảo cũng không thể nào trả lời Vương Bình vấn đề này. Nàng đối với Tây Hoàng Nhân Tổ sinh ra cảm giác đau thương. Không hiểu là suy nghĩ bắt nguồn từ ký ức di truyền hay là gì. Nếu như bảo nàng nói ra nguyên nhân, nàng cũng không biết. Cuối cùng, đám người quyết định vào trong sơn động để xem tột cùng. Cửa sơn động rất lớn, rộng đến phải 1,5 mét. Trong động cao đến 2 mét. Ở bên trong không giống như là có sơn động khác. Vách động nhìn ra vết tích bóng loáng như ngọc. Vào bên trong đại khái 500-600 mét vẫn chưa đi đến cùng. Đen như mực, giống như là dạ dày của con rắn vậy. Rất dài. Càng đi vào, cửa thông đạo lại càng lớn. Đến cuối cùng, lối vào phải cao đến 5 mét. Đồng thời, vách động cũng không có một chút ánh sáng hay là đường vân gì cả. Lòng bàn tay bùng lên hạo nhiên chính khí, thay đèn pin chiếu.
Ánh sáng chiếu lên vách động, bọn Vương Bình cảm giác là những bức bích họa giống như ở thời kỳ đồ đá. Nhưng liệu nó thể hiện ý tứ gì đây? Ở trên bích họa vẽ có đài cao, có vương tọa, ở bên dưới vẽ lít nha lít nhít đầy người. Đây là vạn tộc triều bái, miêu tả về tổ tiên nhân loại được mọi người kính trọng, tôn sùng. Ngoài bích họa này, ở lối đi còn có những bích họa khác, từng bộ, mỗi bộ đều không có gì khác nhau. Đều là vẽ tổ tiên nhân loại, cuộc sống phồn hoa, sinh hoạt nhiều màu sắc, thời đại huy hoàng. Không phải là thứ mà người bình thường có thể tưởng tượng được. Độ phát đạt văn minh không thua gì hiện đại. Sau đó, có những bức bích họa vẽ về các chủng tộc tranh đấu. Đại chiến vô cùng thảm liệt, máu chảy thành sông, thay chất thành núi. Có bức vẽ tổ tiên nhân loại đang dạy toàn dân tập võ. Nguyên lai thời đại kia cũng không giống như hiện đại. Mọi người thân đều có âm dương nhị khí, mỗi một người đều có thể tu luyện, giống như là thế giới huyền huyễn ở trong phim truyện vậy. Có sự tích về tổ tiên nhân loại là Trung Hoàng Nhân Tổ, một tiễn bắn rơi sao trời. Có rất nhiều bích họa biểu hiện ra thời đại huy hoàng sáng chói của tổ tiên. Đám người Vương Bình ngây ngẩn.
Tổ tiên nhân loại thật là phồn hoa, ấy vậy mà cũng chỉ vì luân hồi mà kết thúc thảm thiết như vậy.
Trịnh Càn Châu sụt sịt cảm khái. Nếu như không có luân hồi, tổ tiên khẳng định phát triển đến ngày hôm nay thì còn rầm rộ đến cỡ nào, thậm chí có khi đã đi đến tinh thần đại hải. Đem ánh mắt rời khỏi bích họa, đám người tiếp tục tiến lên. Trên đường đi cũng không có gặp nửa điểm nguy hiểm, cũng không có cơ quan cạm bẫy như trong tưởng tượng. Lão giả điên suy đoán Tây Hoàng Nhân Tổ thiết ngự ra ngự không chướng ngại là muốn ngăn cản người chứ không muốn tổn thương người. Thật lâu, ánh sáng chiếu tới, không còn là lối đi đen như mực, trước mắt mọi người sáng bừng lên. Chúng ta hẳn là đã đi đến sâu trong núi rồi. Là toàn bộ ngọn núi đào ra trống rỗng sao? Trịnh Càn Châu ngẩng đầu nhìn quanh, mọi người mới đến một địa phương vô cùng rộng lớn. Giống như cảm ứng được bọn Vương Bình đến, ở trong sơn động này, từng bó đuốc giống như hiệu ứng domino, từ gần cho đến xa, tự sáng lên. Bảo thạch trên vách động cũng sáng lên, vẹn vẹn trong chớp mắt sáng rực. Ở trong động, hoàn cảnh hiện rõ. Đám người kinh hãi, hang động này so với tưởng tượng còn lớn hơn, tựa hồ còn rộng hơn cả ngoài núi, chỉ sợ là đem đào rỗng một ngọn núi. Ở mặt đất cũng được đào rỗng. Đây là... Lão giả điên chấn động. Ở phía trước có một quả tòa cung vàng điện ngọc to lớn vô cùng, còn vượt qua cả một tòa thành nhỏ, khí thế hào hùng che đậy bát hoang. Bảo thạch vách động chiếu sáng rực, cung vàng điện ngọc rực rỡ, bốc lên ánh sáng chói mắt. Cung vàng điện ngọc được bảo tồn hoàn chỉnh, ở phía trên có rêu xanh, có pha tạp những rỉ sắt, trông thoạt nhìn rất cổ xưa, thế nhưng khí thế làm cho người ta cảm giác thê lương, không thể tưởng tượng nổi. Là bàn tay tinh xảo đến mức độ nào mới có thể tạo ra cung vàng điện ngọc đến như vậy? Vương Bình cũng thề rằng cả đời này hắn đã thấy qua vô số những cung điện, thế nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy có cung điện nào mà lại hoành tráng đến mức độ như thế này. Nếu như nói cung điện này so với thiên đình thì cũng không đủ. Nó hùng vĩ không phải là ở thể tích khổng lồ, mà là do tạo hình của nó. Cho dù là chịu tế nguyệt ăn mòn cũng không thể nào che lấp được sự tinh tế mỹ lệ kia. Là mộ của Tây Hoàng Nhân Tổ. Nhìn chằm chằm lên cung điện, đám người tâm thần chấn động, không thẹn mà cùng nhìn lên. Tuyệt đối đây là mộ của Tây Hoàng Nhân Tổ. Chỉ có nhân vật như vậy mới có được mức độ này.
Tổ tiên.
Đôi mắt của Thẩm Bảo Bảo long lánh, ở trong lòng đau thương vô hạn, không tự chủ được mở miệng. Nàng muốn lễ bái, nơi này nhất định là mộ của Tây Hoàng Nhân Tổ. Bọn người Vương Bình đối với phản ứng của Thẩm Bảo Bảo thì lại càng thêm vững tin.
Đi vào xem.
Lão giả điên toàn thân đang run rẩy, ức chế không chịu nổi kích động. Đã bao nhiêu năm đây? Là 300 năm, 400 năm hay là 500 năm, hoặc là lâu hơn nữa? lão đau khổ tìm kiếm sự tình về tổ tiên của nhân loại, hôm nay rốt cục phát hiện trọng đại, nhìn thấy mộ phần của tổ tiên nhân loại. Có lẽ câu đố về luân hồi một lần nữa sẽ mở ra. Cung vàng điện ngọc cánh cửa cao lớn, giống như Nam Thiên Môn ở trong thần thoại. Đẩy không ra được, đẩy không ra được rồi. Lão già điên dùng tất cả vốn liếng, đẩy nửa ngày cũng không ra được. Cửa nó lớn nặng nề, giống như là một phiến ngân hà vậy. Để ta thử một chút. Thẩm Bảo Bảo đi lên xung phong nhận việc. Nàng là một người bình thường, liệu có đẩy được không? Bỗng nhiên, trước ánh mắt kinh ngạc của lão già điên và Vương Bình cùng với Trịnh Càn Châu, cửa lớn từ từ mở, bị bàn tay nhỏ bé của Thẩm Bảo Bảo đẩy ra. Nhìn xem, cánh cửa lớn nặng nề dưới bàn tay nhỏ bé xinh xắn của Thẩm Bảo Bảo chậm rãi xê dịch. Là con kiến, dung chuyển cả con voi. Trong cơ thể của nàng là ẩn chứa lực lượng vô tận hay là vì nguyên nhân nào khác? Này, chỉ có người liên quan đến Tây Hoàng Nhân Tổ mới có thể động vào. Lão già điên thôi thúc, nhìn Thẩm Bảo Bảo. Một lát sau cửa lớn bị đẩy ra, mọi người tiến vào. Thần có âm dương nhị khí, Vương Bình đi đầu tiên, lão già điên đi cuối cùng đoạn hậu, Thẩm Bảo Bảo và Trịnh Càn Châu đi giữa. Giờ phút này bọn họ thân ở trong cung vàng điện ngọc, trống trải vô tận. Không biết được là yên tĩnh đến mức độ nào. Trong mơ man, cơ hồ có thể thấy được sương mù nhàn nhạt đang lượn lờ mông lung. Rõ ràng là cung vàng điện ngọc trống trải, ở trong sương mù lại không thể nhìn thấy phần cuối. Đám người kinh ngạc, những sương mù này không giống như sương mù ở ngoài hòn đảo. Ở bên trong linh khí, giống như bọn họ đi vào một thế giới màu trắng, không có sinh cơ. Thời gian phảng phất như dừng lại. Đột nhiên, một đạo âm thanh phát ra.
Đại nhân.
Âm thanh rất nặng nề, mang theo thành kính vô hạn, hơn nữa còn phát ra vẻ tang thương. Là con người. Nghe âm thanh, bốn người Vương Bình đầu óc như muốn nổ tung, cho rằng ở đây không có người sao? Đám người lại một lần nữa đi vào trong sương mù tìm hiểu. Hình ảnh của nhân loại bắt đầu lại được tái hiện. Lần này bọn họ thấy được thân ảnh kia. Là Tây Hoàng Nhân Tổ. Chương 601: Chấp niệm nguyền rủa. Ở bên trong cung vàng điện ngọc, sương mù cuồn cuộn phong vân bắt đầu biến hóa, tái hiện lại mọi cảnh tượng. So với lúc trước, bọn họ lần này quan sát ở cự ly gần hơn. Chậm rãi, sương mù biến hóa thành một cái vương tỏa. Bọn Vương Bình lập tức nghĩ đến bức bích họa. Là vạn tộc triều bái, là triều bái người ở trên vương tỏa. Bên trên vương tỏa có một thân ảnh đơn bạc đang ngồi. Sương mù cũng không có ngưng tụ ra hình dạng của hắn, thế nhưng mọi người có thể phát hiện được thân ảnh này dường như rất mệt mỏi. Mệt mỏi đến mức thậm chí nằm xuống 3 ngày cũng không thể đứng dậy nổi. Là Tây Hoàng Nhân Tổ. Ánh mắt của Vương Bình trong vắt nhận ra thân ảnh ở vương tòa. Đây chính là Tây Hoàng Nhân Tổ sao? Cùng với những bức bích họa trước đây hắn đã xem miêu tả về Tây Hoàng Nhân Tổ. Mỗi một vị nhân tổ đều có khí chất khác biệt, đều rất phi phàm. Mà Trung Hoàng Nhân Tổ là khí chất đặc biệt nhất. Thân ảnh của hắn không bằng các vị nhân tổ khác, không có phách tuyệt vĩ ngạn, rất bình thường. Thân ảnh đơn bạc nhưng không mất đi sự kính ý. Phảng phất thân ảnh đơn bạc kia ẩn chứa một lực lượng kinh thiên, toàn bộ thiên địa dung nhập vào trong thân ảnh đó. Vương Bình ánh mắt rời khỏi Tây Hoàng Nhân Tổ, nhìn về phía đài cao. Một câu đại nhân phát ra từ nội tâm, là đạo nhân ảnh này phát ra. Là một đạo nhân ảnh ở ngay dưới vương tỏa, đang quỳ ở đó.
Thật xin lỗi.
Âm thanh nhàn nhạt tỏa ra. Tây Hoàng Nhân Tổ lại làm gì vậy? Là muốn đứng dậy thế nhưng dường như quá mệt mỏi, không đứng dậy nổi, cảm giác như là bi thương, cố gắng chống đỡ. Bọn Vương Bình choáng váng, Tây Hoàng Nhân Tổ đã trải qua chuyện gì, tại sao lại bị thương nặng đến như vậy?
Đại nhân.
Đám thân ảnh kia thấy Tây Hoàng Nhân Tổ đứng dậy, thân thể bọn họ run lên, âm thanh chua xót. Vương Bình cảm giác được bọn họ đang lo lắng cho Tây Hoàng Nhân Tổ. Người dẫn đầu đứng dậy xông lên vương tọa, muốn đỡ thân thể mệt mỏi. Âm thanh của hắn phát run.
Đại nhân, van xin người nghỉ ngơi đi, đừng có vì chúng ta mà đứng lên.
Những người khác cũng nhao nhao mở miệng.
Đại nhân, tất cả đều kết thúc, người đừng chống đỡ xuống, xin người nghỉ ngơi đi. Đại nhân, kết cục đã thành, chúng ta không muốn thấy đại nhân vì chúng ta mà đổ máu nữa. Đại nhân.
Mỗi một người đều tràn ngập đau thương, lời nói phát ra từ nội tâm, không nguyện ý nhìn thấy đại nhân bọn họ tôn sùng cả đời ra nông nỗi này. Tình cảm này tràn ngập trong cung điện Vạn Ngọc, đến cả bọn Vương Bình cũng không khỏi cảm giác cái mũi mỏi nhừ. Trịnh Càn Châu và lão già điên muốn rơi lệ, mà Thẩm Bảo Bảo đã sớm khóc nước mắt rơi lạ chã. Sương mù tái hiện tình cảnh mà làm cho bọn Vương Bình cảm giác rất rõ sự mệt mỏi của Tây Hoàng Nhân Tổ. Sự mệt mỏi này không chỉ là mệt mỏi thân thể, mà là mệt mỏi tận trong tâm thần, mệt mỏi cả linh hồn. Tây Hoàng Nhân Tổ cuối cùng không đứng lên nữa, quay về vương tọa. Nhóm thân ảnh đang khóc, đây là vì Tây Hoàng Nhân Tổ mà òa khóc đến nức nở.
Còn bao nhiêu người?
Tây Hoàng Nhân Tổ thở ra một ngụm, ngữ khí mệt nhọc, hơn nữa lại có một phần không từ bỏ. Hiển nhiên mặc dù kết cục đã định, hắn vẫn ôm hy vọng. Đám nhân ảnh lại càng đau lòng.
Đại nhân.
Tựa hồ như người này không muốn nói.
Ta hỏi, còn bao nhiêu người?
Tây Hoàng Nhân Tổ lại một lần nữa hỏi, lại mệt mỏi thêm một phần, âm thanh rung động. Người này khẳng định là không muốn nói, nhưng hắn cũng có đạo lý. Chúng thân ảnh trầm mặc, cùng với câu nói của Tây Hoàng Nhân Tổ, khẳng định là vô cùng kiên định. Bọn này biết nếu như không nói, Tây Hoàng Nhân Tổ sẽ không bỏ qua, có lẽ sẽ tự mình đi xem. Bọn họ không muốn Tây Hoàng Nhân Tổ lại đứng dậy, muốn người nghỉ ngơi. Máu của người đã sắp chảy khô.
Đại nhân.
Người này quỳ một gối xuống trước mặt của Tây Hoàng Nhân Tổ thống khổ.
Chỉ còn lại chúng ta. Chúng ta là một nhóm cuối cùng.
Lời này nói ra, cho dù không thấy rõ mặt của Tây Hoàng Nhân Tổ, nhưng Vương Bình có thể cảm nhận được nội tâm của người ba động. Tây Hoàng Nhân Tổ thân thể run rẩy, mặc dù cố gắng hết sức bảo trì sự thong dong, nhưng cũng không thể nào bình tĩnh nổi. Ngẩng đầu nhìn ra xa, Tây Hoàng Nhân Tổ ngồi ở trên vương tọa, giống như là một vị vương cô độc.
Chỉ còn lại chúng ta, cuối cùng cũng không thể nào cứu vãn.
Một tiếng thở dài.
Là ta có lỗi với các ngươi.
Tây Hoàng Nhân Tổ mang theo tự trách, có lẽ vì tâm tình quá kém, thường thế tác động, đột nhiên ho khan một cái, cảm giác như là một người sắp sửa bước đến cõi chết. Đám thân ảnh hô lên đại nhân, tất cả xông tới, không muốn vị Tây Hoàng Nhân Tổ vĩ đại trong lòng của bọn họ lại chết. Một tiếng kêu thảm thống khổ làm cho Vương Bình rùng mình. Tiếng kêu thảm phát sinh quá nhanh, bọn Vương Bình còn đang đắm chìm trong tự hỏi Tây Hoàng Nhân Tổ đến cùng là xảy ra chuyện gì, tổ tiên của nhân loại đã phạm phải sai lầm gì, vậy mà đến mức Tây Hoàng Nhân Tổ già nua trọng thương, chống đỡ đến tận bây giờ. Đừng nói là bọn họ, tựa hồ như đám nhân ảnh kia cũng như vậy. Một nhân ảnh kêu thảm kia là vị nhân ảnh già nua. Đây là một vị cường giả, là vô cùng cường đại, có thể là đứng trên đỉnh cao nhất. Nhìn già nua nhưng lại tỏa ra ba động vô cùng khủng bố, chấn động đến chỗ này run rẩy, kêu lên thảm thiết.
Này, đây là thái hóa, đây là thoái hóa.
Lão giả điên nhìn chằm chằm vào thân ảnh kia, thân thể người nọ đang lơ lửng biến hóa. Thân ảnh mệt mỏi còng xuống, lưng khom lại, cánh tay rũ xuống,
bộ mặt xương sầu, mọc ra lông tóc, tiếng kêu thê lương thảm thiết làm cho người ta run rẩy. Vương Bình cũng nhận ra là thân ảnh già nua kế biến hóa, là đang thoái hóa, là đang thoái hóa từ vượn, từ người biến lại thành vượn. Không, đây là gì chứ? Đây là đỉnh cao nhất, đây là tồn tại đỉnh cao nhất, vậy mà trước mắt của bọn họ là đang thoái hóa thành vượn người. Thân ảnh già nua kia không thể chống đỡ được mà phát ra những tiếng kêu gào thét. Giờ khắc này, Vương Bình, Trịnh Cản Châu chấn kinh. Quả nhiên, vượn người là do tổ tiên của nhân loại thoái hóa thành. Lý thuyết của Trần Tam Gia không sai. Nhân tổ tiên của nhân loại tạo thành luân hồi. Sai lầm, đã mất đi âm dương nhị khí. Trong tầm mắt, đỉnh cao nhất thực lực giả nuôi kia không cam lòng gào thét lên một tiếng, tỏa ra âm dương nhị khí tuyệt luân. Cảm nhận được âm dương nhị khí của hắn, âm khí đang tản đi, chỉ còn lại dương khí. Đồng thời thân thể của hắn đang thoái hóa, hắn thoái hóa trở về vượn người. Bọn Vương Bình nghe được người kia nói, người kia thân ảnh cũng không có bất kỳ bối rối gì cả, chỉ là cảm giác đây là một điều tất nhiên đã xảy ra.
Là chấp niệm nguyền rủa vẫn tới. Nhóm chúng ta là những người đứng trên đỉnh cao nhất cũng không chống đỡ nổi. Là chấp niệm nguyền rủa,
là thoái hóa. Đó là sự thoái hóa. Đến cả bọn họ là những người đứng trên đỉnh cao nhất cũng không thể nào chịu được sự thoái hóa. Tổ tiên nhân loại thoái hóa thành vượn người, âm dương nhị khí đang rút khỏi thân thể của bọn họ. Không thể nào, không thể nào đâu.
Hết chương 601.
Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.